Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 5 năm 2015 tại chùa Hải Đức. Bữa nay mình học tiếp kinh Đại Bát Nhã. Trước khi vào buổi học mình chắp tay lại niệm mùng giấy chúc Bổn Sư ba lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Gate gate paragate parasangate bodhisva. Gate gate paragate parasangate bodhisva. Gate gate paragate parasangate bodhisva. Mình nói lại là kỳ trước mình học tới phẩm thứ 16, tức là quyển thứ 16, tức là trang 298. Lại nữa thì hiện cái gọi là Đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính chân như của 10 lực Phật là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính chân như của 4 điều không sợ, tức là 4 vô sở quý, 4 sự hiểu biết không thông suốt, 18 pháp bất cộng là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Cái khác với chân như 10 lực của Phật là Đại Bồ Tát chăng? Cái chân như không, cái khác với chân như của 4 điều không sợ, tức là chính chân như hoặc là cái khác với chân như đều không phải là Đại Bồ Tát. Đạo ông Thiện Hiện cũng nói như vậy. Bạch Thế Tôn không, trong chân như của 10 lực Phật là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không, trong chân như của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết không thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không, trong Đại Bồ Tát có chân như của 10 lực Phật không? Bạch Thế Tôn cũng không. Tại sao ông cứ nói không 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 vậy? Thì quý ngài thấy rõ không, cái này ấy, tức là tại vì thì ông là giải không đệ nhất. Giải không đệ nhất không có nghĩa là không ngơ, nhưng mà nó không có thật. Thì quý ngài thấy rõ rồi, là mình học rồi mình biết, tức là cái bản chất của nó là không thật. Bản chất của tất cả trên thế gian này là không thật. Mình đã nói rồi, cuộc đời là giấc mộng, con người mình là giả. Giả tức là không có thật. Mà không có thật lần sau là tại vì mình nhìn xuống, mình lấy cái kính hiển vi điện tử mình soi xuống biết là ngồi, mình thấy mình là đống điện, chẳng có cái gì cả. Mình nhìn thì mình thấy nó khác rõ rệt, mặt mũi này kia nó khác hẳn, hình tướng nó khác, nhưng mà thật thực ra là nó không phải như vậy, nó chỉ là đống điện. Giống như mình nói, lấy cái ví dụ đó, con nít nó chơi Lego, mấy cái viên Lego nó ngồi nó ráp vào một cái thành ra cái nhà, thành ra cái xe, thành ra cái bàn, thành ra con chó, con mèo, thành ra con khủng long. Rồi nó phá vỡ nó ra, rồi nó ráp lại khác, thì cũng giống như hiện mình như vậy. Thì con người mình cũng vậy. Ngày xưa thì người ta nói là do những đại, 4 đại hoặc là 6 đại nó hợp thành, rồi nó giã ra, rồi nó hợp lại nữa. Mình bây giờ mình theo khoa học đó, thì mình nhìn cho nó kỹ, mình dùng cái kính hiển vi điện tử thì mình chỉ thấy nó là điện. Nguyên gốc của nó chỉ là những cái nguyên tử, tức là atom. Mà atom thì là gì? Nó chỉ là một cái nhân, xung quanh nó có những hạt điện tử nó quay. Người ta dùng cái kính hiển vi điện tử thì người ta thấy rõ những cái hạt điện tử nó quay như vậy. Thì nhìn con người mình như vậy, người khác người ta nói ông chỉ là một đống điện, bà chỉ là một đống điện thôi. Mình đâu có tin, nhưng mà sự thật nó là như vậy. Bởi vì nếu mà mình không là điện á, thì nhét mình vào cái máy MRI, làm sao người ta thấy hình được? Cứ ngài biết như kiểu MRI, Magnetic Resonance Imaging, tức là cái máy bụng chỉnh trần, nó có 2.500 lớn, thật là lớn. Nó mạnh, nó rất là mạnh. Nó đẩy mình nằm trên cái bàn, nó đẩy vào một cái, 2.500 nó cho chạy một cái, thì những cái điện cực ở trong cơ thể của mình nó xoay. Vì cái 1.500 nó rất là mạnh. Những cái người mà đeo máy hay đeo gì, chúng con gọi là chịu, không mang vô trong máy được. Vô một cái là nó hút một cái là văng máy ra ngoài kia nó. Còn hơn là coi như là Avengers. Đúng lắm. Thì là cái ngày thấy rốt cục là cái cơ thể của mình nó là điện, nó không có thật. Sao mình cứ chấp nó là thật, mình nghĩ nó là thật. Thì là hồi trước cái ngày chắc nhớ có người đi dưới chùa mất đôi dép, bỏ chùa luôn. Mẹ nội nó thiệt, nó coi đôi dép hơn Phật nữa cái ngày. Mà bây giờ mình có nói bố mẹ nó cũng được. Mất dậy, không biết dậy con. Mà cái đứa đó nó cũng chỉ thật sự nó chỉ là cái cớ, nó không có đi chùa cái này. Sự thật là vậy, trong bụng nó cũng thích đi chùa. Thì nếu mà nó thích đi chùa rồi thì nó xin lỗi, chứ nó tới chùa nó mất tiền thì nó cũng vẫn đi chứ. Hôm nay có đôi dép rồi mà chưa chắc là ai gấp của nó đâu. ai thèm. Nhiều khi để lộn chỗ nào đó thôi, giờ nó kiếm cớ bỏ chủ luôn. Thì còn nói với Dũng Đức người chùa đánh cắp, tôi xin lỗi quý ngài, quý ngài không hiểu phải mấy đứa đánh cắp đôi dép của nó làm gì rồi. Thế mà thôi, thành ra quý ngài thấy rõ không? Khi mình chấp vào cái ngã của mình ấy, thì mình làm đủ mọi chuyện tầm bậy bạ, nó giống như hề vậy quý vị. Mà phải chi mà hề không đâu, giống như ISIS. Bây giờ quý ngài thấy nó ở bên Syria thì nó giết người ta chỉ vì nó tin tưởng một điều, cuồng tín là một điều người ta thôi. Nó sẵn sàng nó giết người khác, không đồng ý với nó là nó giết. Thành ra quý ngài thấy những sự đau khổ trên thế giới là tại vì không có cái trí tuệ. Đức Phật dạy cho mình cái trí tuệ bát nhã, tức là cái trí tuệ siêu việt. Cái kinh mình đang học này dạy cho mình cái điểm đó, để cho mình hiểu. Và khi mà mình hiểu rồi thì mình sống trên đời, hoặc đời này, hoặc đời kia, hoặc đời sau, hoặc đời trước, rất là vui vẻ, rất là thông thả, chẳng có gì mà phải đáng sợ nữa, chẳng có gì mà đáng ngại nữa, chẳng có gì mà làm cho mình buồn nữa. Thì trong này nếu mà quý ngài đã đọc những cái phần mà con có nói với quý ngài rồi, tức là quý ngài phải đọc trước, thì quý ngài đã thấy rõ là ông Thiện Hiện đó, tức là ông Tu Bồ Đề, Đức Phật hỏi cái gì ông cũng nói là không đấy. Tinh thần Đại Bồ Tát cũng là như vậy, tức là cái bản chất nó không có, thì từ cái bản chất nó không có mà phát sinh ra cái gì thì cũng đều là không cả, đều là giả cả. Nếu mà quý ngài là một đống điện, bây giờ quý ngài có thành ra ông này bà nọ, bây giờ quý ngài có làm bài thơ này hay làm cái gì á, thì cái thơ đó nó chỉ là đống điện. Nếu mà viết ra thì nó đống điện, nằm trong tư tưởng của quý ngài con không biết làm sao, nhưng mà cũng có thể nó chỉ làm đống điện thôi. Ăn cơm cũng là đống điện vào, uống thuốc cũng là uống đống điện vô, thế thôi. Mà muốn chết thì nằm đó, người ta thiêu hoặc người ta chôn thì nó cũng giả thôi, thì là cũng là điện. Con chó con mèo chết thì cũng vậy, người ta cũng như vậy thôi. Nhưng mà cái tinh thần của Đại Bồ Tát là làm sao? Đại Bồ Tát trong này những ngày thấy rõ, tức là không làm hại cho chúng sinh, đi qua trên thế giới này, trong vũ trụ này không có hại gì cho chúng sinh hết. Chứ còn nhiều người nói xin lỗi quý ngài, quý ngài thấy ở trong này Đức Phật hỏi ông Tu Bồ Đề và ông chuyên môn trả lời không, trong chân như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt 18 pháp và bất cộng có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không, trong Đại Bồ Tát có chân như của mình là của Phật không? Bạch Thế Tôn không. Cái đó là trang 208. Bây giờ mình tới trang 301 chẳng hạn, thì ở giữa bạch, trong Đại Bồ Tát có chân như của pháp không quên mất chăng? Bạch Thế Tôn không. Trong Đại Bồ Tát có chân như của tánh luôn luôn xả chăng? Bạch Thế Tôn không. Cũng khả không, cứ ngài thấy tánh luôn luôn xả. Bây giờ mình nghĩ nếu mà như vậy trong Đại Bồ Tát phải có pháp luôn luôn xả chứ, phải không? Tức là không có mắc cái gì gì. Ông Tu Bồ Đề cũng nói không luôn, tức là không phải là cái gì cũng luôn luôn xả đâu. Bởi vì nếu mà luôn luôn xả, tức là cái gì mình đã chấp vào cái luôn luôn xả rồi, là cái gì mình cũng bỏ hết, là mình chấp vào điểm đó cũng không được. Thành ra ông Tu Bồ Đề mới nói như vậy. Điều nữa, Đức Phật nói trong 303 phần giữa, lại nữa thể hiện ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính chân như của các sắc xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát, cái khác với chân như của sắc xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát, cái khác với chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát, trong chân như của sắc xứ chẳng có Đại Bồ Tát, trong chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng có Đại Bồ Tát, trong Đại Bồ Tát chẳng có chân như của sắc xứ, trong Đại Bồ Tát chẳng có chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ, lìa chân như của sắc xứ chẳng có Đại Bồ Tát, lìa chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng có Đại Bồ Tát. Cụ thọ thiện hiện bạch, bạch Thế Tôn, hoặc sắc xứ hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có cũng là chân như của các sắc xứ và chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ. Rõ thể cũng nói đây, cái ngài thấy rõ ha. Rốt ráo hoặc sắc xứ hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có. Vì tánh chẳng có tức là cái tánh, tức là cái thực tánh không có, nó không có một cái thực thể. Giống như quý ngài cũng vậy, có nói thế giới quý ngài cũng vậy, mỗi người chỉ là một đống điện thôi, thì những cái nguyên tử đó nó dính vào mà nó thành ra quý ngài, nó thành ra con chó con mèo, nó thành ra cái nhà, nó thành ra không khí, nó thành ra cái cây, nó thành ra cây viết, nó thế thôi. Chứ nó không có một cái gì nó chắc chắn là quý ngài hết, vì không thể có cái gì chắc chắn là quý ngài. Thành ra những cái gì mà quý ngài nghĩ là nó sẽ vĩnh viễn với thời gian, chẳng có bao giờ quý ngài. Không có cái gì vĩnh viễn với thời gian hết. Quý ngài có nghe cái bài ca mà trái tim lầm lỡ, biết trái tim lầm lỡ rồi, thì trong đó nói cho tôi, cái đó là bản nhạc tổng, nhạc người Hoa, rồi bà Khúc Lan nói bà là người Việt. Quý ngài biết bà Khúc Lan không? Bà Khúc Lan bà ở bên Tây. bà giỏi. Ngày xưa thì bà ấy tranh đấu thì cái cùng luôn, mà sau này bà không tranh đấu nữa thì bà ấy chuyên môn bà đặt lời nhạc trong mấy nhà Hàn Quốc ấy. Bà đặt hơn 1000 bài rất là hay vì bà có văn hóa. Thì cái quý ngài thấy trái tim lần lỡ, biết bà đấy gì rồi, không biết về nghe Quang Dũng hát, Quang Dũng hát hay. Dĩ nhiên là cũng có mấy cô mấy gì nhào vô đó hát bởi vì bà ấy nổi tiếng. Cái điệp khúc của nó, cái lời của nó rất là ý nghĩa này. Hỡi trái tim lầm lỡ này, hãy sống trong dạy khờ. Lầm lỡ tức là mình đã sai lầm rồi thì cứ sống trong dạy khờ đi, tức là sống trong sự sai lầm đó đi. Tại sao vậy? Thì bà nói cho người những ấy là rồi sẽ chìm vào quên lãng. Thì đúng rồi phải không? Tức là những cái sự gì là nó cũng mất, người ta sẽ quên đi. Có nỗi đau nào sẽ hòa niệm của nhân gian. Cái câu đó rất là hay. Tại sao mình họ viết được một câu như vậy? Bảo đảm không phải nhạc sĩ. Có nỗi đau nào sẽ hòa niệm nhân gian? Hòa niệm tức là nhớ hoài gì? Được không? Nhân gian tức là loài người. Có cái nỗi đau nào mà loài người nó sẽ nhớ hoài được không? Bây giờ nói cái đó nó là quốc hận, cái đó nó là hận này, hận đồ bàn, hận gì, hận thì đối với mình hoặc là đối với một thời gian nó cũng mất. Có nỗi đau nào mà sẽ hoàn niệm nhân gian không? Thì ra cũng ngày thấy rõ cái lời của nó rất là hay, nó hiểu như vậy. Không có một cái gì trường tồn với thế giới gì cả, nó sẽ mất đi. Bởi vì làm sao? Bởi vì bản chất của người ta là nó giả, nó không vô thường rồi, nó không có thật. Nếu mà nó không có thật thì đâu có thể xây dựng một cái gì có thật ở trên đó được. Thì những cái ngài thì rõ ở trong này ông Tu Bồ Đề tại sao ông trả lời như vậy. Cái gì cũng vậy hết, ông trả lời không hết. Bởi vì cái bản chất nó là không có thật, không có tánh. Cụ Thọ Thiền Hiền Bạch, Bạch Thế Tôn hoặc sắc xứ hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có trên như của sắc xứ và trên như của thanh hương vị xúc pháp xứ. Bởi vì cái bản chất nó đã không có thì bây giờ nó có sanh ra cái gì thì cũng là giả hết. Cứ ngày thấy rõ, mình phải hiểu cái này. Tức là nếu mà mình thấy là cái cá nhân mình, là cái bản chất của mình, là cái bản tánh của mình, là cái mình gọi là bản tánh, bản chất của mình, là nó không có thật, thì lúc đó mình mới xả, buông xả. Buông xả tức là mình không nắm giữ nó nữa. Bởi vì nó giả, mình không muốn giữ nó cũng được. Hôm trước con trình bày với cái ngài rồi phải không? Ngày xưa đâu con giữ lắm. Ham đồ, ham đạc, ham gì hết. Đến lúc mà mình quật trong cái phòng sắp chết này thôi biết rồi, thôi ôm cũng được mà. Ở đây này quý ngài thấy con bà nằm ở trên, lên trên này rồi. Mà tới lúc mà bà mất xong mình sẽ nói xin lỗi. Mới mất chưa tới một tuần xong là trong nhà đã thưa kiện nhau, dành ra tài khổ sở vậy quý ngài. Mà quý ngài thấy cái gia tài nó có thật không? Nhưng mà tiền thì nó xài được chứ không? Mỗi người mấy trăm ngàn thì người ta dành được, người ta muốn dành hơn nhiều hơn thế thôi, mà họ đánh lòng mà họ bỏ hết tất cả mọi sự. Thì ra cứ ngày thấy đó, nếu mà mình chấp vào những cái sự giả dối ngoài đời ấy, thì mình sẽ không thể có cái sự nào hòa an bình đối với mình. Ở đây ông Tu Bồ Đề cũng giải thích như vậy. Tại sao ông trả lời không tất cả? Bởi vì cái bản chất của nó là không, tức là cái tánh của nó là không có, thì bây giờ làm sao mình nói nó có được. Rồi quý ngài thấy cái đó là cái này là qua cái quyển thứ 17 rồi. Bây giờ qua cái trang 307 thì quý ngài thấy cũng giống như vậy nữa. Lại nữa thì hiện ngươi quán như nào mà nói là chính chân như của địa giới, chẳng phải là đại phát, cái này tức là cái sáu đại, chẳng phải là đại phát. Chính chân như của thủy hỏa phong không thức giới chẳng phải là đại phát. Cái khác với chân như của địa giới chẳng phải là đại Bồ Tát. Cái khác với chân như của thủy hỏa phong không thức giới chẳng phải là đại Bồ Tát. Trong chân như của địa giới chẳng có đại Bồ Tát. Trong chân như của thủy hỏa phong không thức giới chẳng có đại Bồ Tát. Trong đại Bồ Tát chẳng có chân như của địa giới. Trong đại Bồ Tát chẳng có chân như của thủy hỏa phong không thức giới. Lìa chân như của địa giới chẳng có đại Bồ Tát. Lìa chân như của thủy hỏa phong không thức giới chẳng có đại Bồ Tát. Cụ Thọ Thiện Hiện Bạch, Bạch Thế Tôn, hoặc địa giới, hoặc thủy hỏa phong không thức giới, rốt ráo còn chẳng có thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là trên như của địa giới. Quý vị thì đó, tức là ông Tu Bồ Đề ông vẫn giải thích về sở dĩ con nói là không, là bởi vì cái tánh của nó đã không có rồi, thì tất cả những cái gì sanh ra nó đều là giả hết. Thì hôm trước cũng ngài thấy mình lấy cái ví dụ đó rồi, phải không? Giống như là cái kinh tế này, kinh tế vĩ mô hay là kinh tế gì đó thì nó cũng vậy thôi. mình nói là cái kinh tế là để nó lưu thông tiền bạc của cải tài sản, nhưng mà sự thật của nó chỉ là cái trí khôn họ dùng thôi, nó không có thật. Có ngày thấy tờ 100 euro để xuống dưới nó chạy vòng đem thấy ai cũng khoái, ai cũng hoảng hãi hết, mà rốt cuộc chẳng ai có đồng nào hết. Cứ ngày thấy bây giờ cứ ngày đi qua Mỹ, con đi qua Mỹ, cứ ngày thì con không biết, nhưng mà trường hợp con đi qua Mỹ đi tị nạn, xách cái túi giáp đi sang bên Mỹ này, đi dép rệt quẹt, không có cái đồng hồ, không có cái gì, sang đây rồi xin nhà thờ nó cho, cái xe hơi cũ thì không xin nhà thờ, xin đứa em nó qua Mỹ trước, nó cho cái xe cũ cũng được lắm. Thế vậy thôi, từ đó mà mình build up lên, mình làm cái này làm cái kia, thì mình cũng may mắn là thi đỗ được thì mình mới làm lại nghỉ khoa. Chứ còn có những anh em khác, người ta cũng bác sĩ, người ta sang đây người ta thi đỗ cũng được, thi không đậu, họ phải đi làm những nghề khác thì họ cực hơn mình. Nhưng mà mình làm xong thì mình vơ vét, mình gom góp những tài sản lại, bây giờ thì cũng khá. Nhưng mà xong rồi tới lúc mà mình chết thì làm sao với ngài? Có đem theo được gì không? Thì hôm trước con nằm trong nhà thương thì con mới nhớ, nó nằm trong nhà thương thấy có hai thằng nó nằm bên cạnh. Xin lỗi, không phải nó nằm bên cạnh, nhưng mà tại mình thấy thôi, chứ người khác thì người ta không thấy. Thì ông bảo thôi, tôi nằm đây tạm thời thôi, mấy ông để cho tôi nằm yên. Tôi mà khỏe hơn chút xíu thì tôi cũng đi về, chứ tôi không có chạy giường của mấy ông đâu. Thì thôi họ cũng tha cho mình. Sự thật là như vậy quý vị. Quý ngài mình đi vô trong nhà thương phải cẩn thận với chuyện đó. Nhà thương nhất là mấy nhà đàn bà đẻ, thì đàn bà đẻ chắc cũng là không vào, nhưng mà phải thăm vợ phải không? Tại vì con ngày xưa con làm bác sĩ mà vô mình đủ thường thì sẽ thấy chồng quá chừng, thì sẽ phải cẩn thận với chỗ đó. Tất cả những chỗ nhà thương á, quỷ thần ở đó rất là nhiều, thế nên mình phải cẩn thận. Khi mình vào nhà thương, cái thứ nhất là mình phải yêu cầu người ta ủng hộ mình. Thành ra nhiều người vào nhà thương chết liền, không ra được đâu, vào là không được. Nên là con thấy rồi, thấy rõ, thì ra cứ ngày phải cẩn thận chuyện đó thôi. Ở đây thì lúc mà mình vô nhà thương vậy, hoặc là mình gì mình thấy nó là không có thường, lúc mà có trong nhà thương rồi con mới thấy rõ. Hồi nào thì mình con gót mình lấy cái này để làm cái gì? Mình nói là để cho mình, để cho con mình, để cho vợ mình, để cho anh em mình, thì mai mốt cũng nó lấy không? Xin lỗi những ngày ấy, lúc mà mình còn sống á, nhiều khi bây giờ mình nói, bây giờ con à, mày đi học y khoa giống tao đi, tao để lại cho con mạch cho mày. Không, nhất định đi trường học được khác. Quý vị thấy thế không? Chẳng lẽ quý vị nuôi không muốn thấy? Thầy đã thấy cảnh đời nó như vậy rồi, rồi tới lúc mà mình chết thì sao? Nói là nó nghe nè, nói tôi để cái nhà này là cho người này, để cái xe này là cho người kia, để cái nhà kia tôi invest vô, thì bây giờ tôi để cho người này. Nó thành lấy, nhiều khi nó muốn xỉ, để bán đi lấy tiền, bỏ túi xong, nó đi chỗ khác liền, nó không thèm ở đó. Nhưng cuối ngày mình có hy vọng những chuyện. Mình là giả, tất cả cái gì mà nó sinh từ mình ra nó cũng là giả hết. Mình phải tâm đắc cái điểm đó thì mình mới bớt khổ. Còn không thôi rõ rệt như vậy cuối ngày. Ở đây cũng vậy, tới giờ học ngồi, mình sẽ muốn gọi kẹp tít 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 cái đi chở tôi đi làm, chạy bỏ chạy chở vợ đi làm việc. Còn không có nói đụng chạm ai hết, nhưng mà sự thật cũng là như vậy. Bỏ đâu cũng được, phải không? Thì xong nói với vợ nó thì mình muốn kiếm tiền thì mình lấy cái xe mà đi, còn mày đi không được thì mày kêu taxi mấy bạc đi gì chứ không, nhất định phải như vậy. Thế cứ ngày thấy rõ mình cứ bám víu vào thì mình tạo ra một cái ảo tưởng là mình là thành phần quan trọng, phải có trong gia đình, phải có trong xã hội, phải có thế này, phải có tôi, không có tôi là không được. Sự thật là nói xin lỗi chứ có mở chợ cũng đông, mở đi lấy chồng chợ cũng qua thôi, đâu ai cần mình. Nói sự thật là như vậy cũng ngày thực tế đi, đừng có ham như vậy nữa. Ở đây ngày cụ Thọ Thành Hiện bạch Đức Phật nói rõ rệt là vì cái tánh nó là chẳng có rồi, tất cả những cái gì từ đó phát sinh ra nó đều là giả hết. Cuối ngày thấy rõ ha. Tại vì cái phần này á, cuối ngày đọc xuống bây giờ hết cái quyển thứ 16 đi, giờ qua cái quyển thứ 17 lại nữa thì hiện ngươi quán như nào mà nói là chính chân như của các bậc cực hỷ, chẳng phải là đại bồ tát chính chân như của bậc ly cấu học phát quang hồng diệt vệ, tức là mười địa của Bồ Tát, thập địa Bồ Tát. Chẳng có đại Bồ Tát thì lìa trên như của bậc Lương Cống đến bậc Pháp Vân, chẳng có đại Bồ Tát cùng thọ thiền hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn hoặc bậc Cực Hỷ hoặc bậc Ly Cấu cho đến bậc Pháp Vân rốt ráo còn chẳng có thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có. Cũng giống hệt như vậy, cái ngày thấy không, tức là ông tu Bồ Đề giải không đệ nhất là ông ấy đã đắc tâm đắc được chuyện đó, tức là tất cả là bản tánh chẳng có. Thành ra nó không có, nó không có mà mình cứ nghĩ là nó có thật. Thành ra mình khổ cái này, mình sống trên đời sở dĩ mình khổ là tại vì đó, là tại mình cứ thấy nó có thật mà trong khi nó không có thật, nó là giả. Ông tu Bồ Đề thì ông thấy, ông hiểu liền cái này nó là giả hết. Nó giả tại sao? Tại vì cái bản chất nó đã là giả, cái bản tánh nó không có. Bây giờ cái này là một cái đống điện, mà bây giờ nói tao là cái ông này, tao là ông đó, tao nói phải nghe, không nghe tao bắn bị sọ mày cái gì. Xin lỗi cái này, nó bắn bị sọ mình hay là mình bắn bị sọ nó mình chưa biết, phải không? Mà tùy theo mình à, cái quyết định là của mình. Mình thấy thật hay là mình thấy giả, rồi những người khác cũng vậy đó, thấy thật hay là thấy giả. Mà hầu hết là cái quần chúng của nó là thấy thật, giả nhưng mà nó thấy thật. Thành ra nó mới sai lầm như thế này, mà nó là đau khổ cho thế giới như vậy. Đức Phật dạy cái trí tuệ bát nhã, trí tuệ siêu việt là để cho mình không còn khổ nữa. Nếu mà mình không nắm vững được nó thì mình vẫn còn khổ thôi. Vẫn cứ đi làm, tới chùa thì nói xin lỗi cũng chỉ là để kiếm cái gì thôi, kiếm danh, kiếm lợi, kiếm phước, kiếm gì nữa thì thôi. Mình nghĩ nó là phước phải không? Mình làm cái này nó có phước gì thì mình tới đó thôi, chứ không phải là cái chuyện thật sự tu hành của mình. Mình có nhắc lại quý ngài rồi, tu hành nó chỉ có ba điểm đó thôi. Mình quý ngài rất là có phúc lớn, là quý ngài mới hiểu được những điểm đó. Tu tâm, tu phúc và tu tuệ. Tu tâm là cái mà quý ngài thường làm thôi, mà hầu hết quý ngài chỉ làm cái tu tâm thôi. Tu tâm là cái gì? Niệm Phật, tụng kinh, bái sám, ngồi thiền, trì chú, những cái đó gọi là tu tâm. Khi mà quý vị tụng kinh tức là quý vị tu tâm. Tu tâm là gì? Tu tâm là định cái tâm mình lại, an cái tâm mình lại, giữ cái tâm mình ở yên chỗ. Bởi vì Đức Phật dạy cái đầu tiên á, trong các pháp tâm dẫn đầu tâm là chủ tâm tạo tác tất cả. Cái đó là câu đầu tiên trong cái pháp cũ Đức Phật dạy. Thành ra mình phải giữ cái tâm, mà sự thật là mình không làm chủ được cái tâm. Cái tâm nó dắt mình đi, cái tâm nó lôi mình đi. Tâm quan duyên với hành nghĩa đó, mình không làm chủ được cái tâm mình, mà cái tâm nó lôi mình đi. Mình mà làm chủ được cái tâm mình thì mình thành thánh. Vì mình không làm chủ được cái tâm, thành ra nó mới lôi mình đi. Bây giờ mình muốn tu thì mình phải an cái tâm mình lại, mình định cái tâm mình lại. Bằng cách nào? Bằng cách tụng kinh, bằng cách ngồi thiền, bằng cách bái sám, bằng cách niệm Phật, bằng cách trì chú. Mà khi mình trì chú, mình niệm Phật, tức là mình an cái tâm mình lại. Cứ ngày thì rõ gì cơ. Thành ra người ta nói người ta đi tu, tu là gì? Tu là người ta ngồi niệm Phật, người ta ngồi tụng kinh. Xong rồi người ta tụng kinh xong, cái người ta thấy là khi mà ta tụng kinh xong quăng cái chuông cái món bỏ ra cái là lại thành quỷ liền. Cái tâm nó đâu muốn tiêu rồi, nó không ngoan được nữa. Thành ra họ lại thật sợ, nói thôi tụng thêm kinh nữa, rồi tụng nguyên bộ kinh đi. Nhưng mà họ không hiểu rõ rệt là cái đó nó chỉ an cái tâm trong cái giây phút đó thôi. Quý ngài phải tu phúc và tu tuệ nữa. Mà cái con người thường mình là không chịu tu phúc, không chịu tu tuệ, thì tu tâm. Vì mình thấy mình tu tâm ấy, thì người khác người ta dò mình, người ta thấy ở cái thằng này nó biết tu này, thằng này nó tụng kinh giỏi này, thằng này nó vậy. Chả là ăn thua cái gì hết quý ngài, chẳng đưa quý ngài được đi đâu hết. Tới lúc chết quý ngài cũng xuống địa ngục thường, thế thôi. Bởi vì lúc ấy mình chỉ an cái tâm mình lúc đó thôi, mình không hiểu cái điểm đó, thì ra nó mới sai lầm. Ngồi thiền thì thấy đúng. Trời, ngồi thiền thì ăn cái tâm mình quá được. Mà xả thiền xong ra một cái thì nó lại như vậy. Thế thôi bây giờ làm sao? Thôi ngồi thiền một tuần đi, ngồi thiền một tháng đi, đi thiền khóa thiền đi 3-4 tháng gì đó đi. Thì mình ngồi thật lâu, ngồi cho dữ. Nhưng mà rốt cuộc cũng phải xả thiền chứ. Khi mà xả thiền bỏ chân xuống rồi, cái là bắt đầu hiện nguyên hình Atula. Cái tâm mình nó không có an được lúc đó nữa, nó không còn an được nữa. Rồi mình không hiểu tại sao mình không tu phúc, không tu tuệ, không thể mà yên cái tâm mình được cái ngày. Thành ra ông bà mình có câu phúc đức ông bà để lại là như vậy. Khi mình tu mà mình để phúc lại rồi á, có phước mà, thì lúc đó người ta mới giúp đỡ mình. Có phước, có tuệ rồi thì lúc mình hiểu rõ ra ngoài cái chuyện mình nó không ăn thua gì hết, đời nó là giả thôi, không cần. Thì lúc đó cái tâm tính mình nó đổi khác. Và khi mà tâm tính mình nó đổi khác thì lúc đó mình ấy là tu hoàn toàn. Còn nếu mà mình chỉ có tu tâm không ấy, thì rốt cuộc nó cũng là vậy thôi. Có ngày hiểu rõ tại sao mà mình tu sai không? Không phải niệm Phật là sai, không phải ngồi thiền là sai, nhưng mà nó không đủ. Cái ngày thấy đó, cái ngày ngồi, bây giờ con nói thật, bây giờ cái ngày ngồi niệm Phật một tháng đi, hết một tháng rồi buông ra cái này, nó hiện ra như vậy. Chẳng có đổi một cái gì hết. Cùng lắm thì đi ra ngoài nhìn đâu cũng Nam Mô Di Đà Phật, nhớ cho con chó ăn, Nam Mô Di Đà Phật. Thế thôi, cố mà an cái tâm mình thôi, đó. Chứ không thể nói có cái gì khác được hết. Nó không đổi cái gì khác hết cái này. Nó không đổi thế giới, nó không đổi được cái phúc, không đổi được cái tuệ của ngài. Mà trong khi chùa nào ấy thì vào chùa cũng để là duy tuệ chỉ nghiệp ấy. Chứ duy chỉ nghiệp mà tuệ đâu? Tuệ tức là chỉ có đọc kinh Phật. Quý ngài nhớ một câu duy nhất thôi. Không có một phương pháp thứ hai nào hết. Quý vị muốn có trí tuệ, quý vị phải đọc kinh Phật. Vì kinh Phật là gì? Kinh Phật là lời Phật dạy. Ông Phật ông dạy, mà bây giờ có đứa nó dám nói rằng bây giờ chỉ ngồi niệm Phật thôi, không được đọc kinh, không được gì hết, hỗn láo dậy. Con nói thật như vậy, mất dậy. Chính những ông thầy ở Việt Nam cũng phải nói như vậy. Nó bây giờ nó dậy người ta mê tín. Đạo Phật không có dậy quý ngài mê tín đâu. Nếu mà quý ngài muốn mê tín là tự quý ngài. Chứ ông Phật không dậy cái sự mê tín cho quý ngài. Mà các ông thầy nó dậy cái sự mê tín cho quý ngài. Mà quý ngài đã vô phúc gặp ông thầy mù để chết. Thì ra luôn luôn buổi sáng quý ngài thấy mình tụng kinh á, rồi mình đọc bài sám, sám của ngài Di Sơn Thiền Sư á, sinh phùng Trung Quốc trưởng mộ minh sư chính yến xuất gia đồng chân nhập đạo, sinh phùng Trung Quốc tức là sinh ở nước cái nước văn minh, ở cái chỗ văn minh, ở cái nơi văn minh thì nó mới có văn hóa, mà quý ngài mới sống được, quý ngài mới học được, quý ngài mới tu được. Thế sinh ra một cái mà thấy toàn là mấy thằng nó để vô sồn, nó cầm súng nó chết rồi, nó không cá được. Học sinh ở phía trời vịt nữa thôi, biên địa Hà Tiện, trưởng bộ minh sư tức là lớn lên thì gặp ông thầy sáng, tức là ông thầy ông có kiến thức, ông không có kiến thức thì ông cũng chỉ cho quý ngài đi học những chỗ kiến thức. Thì quý ngài thấy tại sao như bên Tây Tạng đó, họ học là họ dạy ở trong tu viện hết, họ gửi những người vào trong tu viện mà học hết, lớn nhỏ thì không biết, không cần biết, chạy vào trong tu viện mà học. Thì học với nhau như vậy được thì họ mới phát triển ra được. Chứ đâu có thể mà nhất tâm nhất tự mà ngồi, mình cũng sư thì ngồi cũng biết làm gì, cứ ngồi lên trên web, lên internet chép, học cái gì, tu cái gì, được sinh ra cái ảo tưởng là tu. Nhờ tôi nhận cái email cái chị là chị dạy ra là muốn ngồi thiền phải làm sao, muốn già rồi phải như thế nào mới cho sướng. Nó bệnh bạ mất thì giờ, rồi sinh ra những cái tầm bệnh bạ khác. Đọc kinh Phật rồi, đọc kinh Phật, cứ ngày thích cái gì đọc cái đó. Nhất là tới bây giờ là quý ngài thấy nhờ cái internet mà quý ngài thấy rõ, quý ngài có nguyên cả bộ Đại Tạng Kinh trên web như vậy, quý ngài có thể đọc bất cứ cái gì xuống, download cái gì xuống quý ngài thích, rồi đọc từ từ. Thích cái gì thì đọc cái đó. Bây giờ thích chuyện không thì thôi đọc cái hiền ngu gì, toàn những chuyện đó cho mình thích. Còn bây giờ mình đọc cái đó, học cái cách bản thì mình đọc lốt những bài của ngài Long Thọ như gì xuống đầy đủ hết. Từ những bản thì khác nhau nữa với ngài, con cũng để ý, con cũng lưu ý với ngài là như vậy, phải đọc những cái bản dịch khác nhau, bởi vì không phải ai cũng dịch đúng. Có những ông chưa đủ khả năng mà ông lôi ông dám ra mà ông dịch. Sự thật về của ngài là thầy không có nghe em ở Việt Nam á, thường nó nghe mấy cái bài pháp của ông già, nó nghe mày bác mà ông già nó hỏi sư phụ, nó kêu mày còn sư phụ tại sao em đọc ở đây á, thấy trong bản kinh Thủ Lăng Nghiêm này, tại kinh Thủ Lăng Nghiêm cái bản của mình á là Việt Nam nó không có, Việt Nam là xưng là cái nào quốc doanh, cái nào mà nhà nước cho phép á, thì họ mới được in thôi, thì họ in cái bản khác. Thì cái bản này tại sao em thấy cái đoạn này em không hiểu là Phật to tôi cũng to, tại sao lại nói như vậy? Ở phòng số 7 ấy. Con về con lấy lại giờ lại phòng số 7 đọc hết. Có chỗ nào mà nói được Phật to tôi cũng to, thường mình nói chỗ nào ấy. Thì tại vì em lấy cái bản dịch này của cái ông này này, nói tên ra, còn bảo thôi Con thôi thôi ông đừng có lọc cái bản của ông đó, lấy cái bản này, nếu không thì để Đức zip nó vào, Đức gửi về rồi đau lớp xuống rồi lọc ra. Chứ ông ấy dịch thì là ông ấy muốn cường cái gì ông cường, ông ấy muốn dịch làm sao ông dịch. Nguyên cái phẩm ấy quý ngài có thấy chỗ nào mà ông nói là Phật to, tôi cũng to. Tại vì trong đó cái phẩm số 7 là phẩm mà Đức Phật nói về mấy cái ngũ ấm ma. Ngũ ấm ma thì sao Phật to mà tôi cũng to, không có vấn đề mà. Thành ra quý ngài phải cẩn thận những cái bản dịch. Mấy cái bản dịch có nhiều cái bản dịch rất là sai, hoặc là họ không có cái kiến thức ấy, thì họ dịch nó khác. Như ví dụ như ngay như cái bản kinh là Nhã Ba La Mật Đa mình đang học này, ngài Chí Nghiêm giảng, ngài Chí Nghiêm dịch, thì ngài Chí Nghiêm có những cái chữ mà nó dịch hơi khác những chỗ khác rồi, nhưng mà nó không sai. Cái ngài thấy cũng giống như mình nói bậc cực hỷ hả, thì mình biết cái đó là Hoan Hỷ Địa, địa thứ nhất của thập địa Bồ Tát, thế thôi, chứ nó không có gì sai cả. Cái sai nó là cái nguy hiểm. Thì cái phần những phần dạy bằng sao truyền này á, bây giờ quý ngài xuống tốt luôn, xuống dưới này á, vẫn còn giống hệt như vậy đó. Bởi vì cái này là quý ngài phải tân bắc, tức là phải hiểu. Làm sao để cho mình hiểu được là tất cả nó đều không có cái bảo tánh. Tất cả thế giới vũ trụ không có cái bảo tánh. Vì đó là cái chuyện mình không tin được. Mình nghĩ phải có bản tánh. Con nói xin lỗi nhưng mình bao giờ mình cũng khác người ta. Mình không thể nào mình nói là mình bằng người ta, giống người ta được không ạ. Chứ đừng nói là mình không có. Đấy, chuyện không tưởng được đối với cái trình độ của mình. Thành ra bây giờ làm sao để cho mình nghĩ là mình không có, chả có gì quan trọng. Bây giờ mình đang ngồi đây, giờ nó điện thoại bóp một cái nữa, chạy ra đây có khách đang chờ này, khách thì đợi tao xong tao đi về, dám nói không? Nói vậy về bị bật ra trái biết bị trừ liền, sợ quá rồi. Nếu vậy thôi làm cái gì nữa mà rồi tú. Xin lỗi cái ngài, nhưng cái đó là mình cũng giống như con chó con mèo thôi, không có tư cách con người nữa cũng ngài. Mà trong khi chết gần xuống lỗ bây giờ chưa thấy. Cái ngài thấy bây giờ xuống tốt lốt ở đây. Bây giờ qua để xem cái trang cái quyển thứ 19, quyển thứ 19 rồi, trang 380. Mình đọc một chữ phía trên. Chính cái danh hiệu của Đẳng Vô Dẫn Duyên, Sở Duyên Duyên, Tăng Tự Duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh phi thiện của nhân duyên là Đại Bồ Tát chăng? Cái này danh thiện, thiện tức là tốt, của Đẳng Vô Dẫn Duyên, Sở Duyên Duyên, Tăng Tự Duyên là Đại Bồ Tát chăng? Tức là bốn cái nhân duyên. Cứ ngài nhớ kỳ rồi mình có nói rồi, bốn cái nhân duyên. Cái này mà quý ngài muốn rõ hơn thì quý ngài xem mấy cái bài kệ của Thầy Long Thọ đó, trong tập Nhị Môn Luận. Nó là nhân duyên, Đẳng Vô Dẫn Duyên, Sở Duyên Duyên và Tăng Thượng Duyên. Thành ra là bốn cái. Ngài thấy không? Ở đây hàng cuối trang 379 này. Chính cái danh thiện của nhân duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh thiện của Đẳng Vô Dẫn Duyên, Sở Duyên Duyên, Tăng Thượng Duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh phi thiện của nhân duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh phi thiện của Đẳng Vô Dẫn Duyên, Sở Duyên Duyên, Tăng Thượng Duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh hữu tội của nhân duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh hữu tội của Đẳng Vô Dẫn Duyên, Sở Duyên Duyên, Tăng Thượng Duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh vô tội của nhân duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Quý ngài thấy rõ trong này cũng vậy. Thì Sở Duyên Duyên á, là cái dịch của ngài Chí Nghiệp. Chứ còn nếu mà quý ngài mà đọc cái của ngài Thanh Từ á, ngài Thanh Từ dịch ấy, thì ngài dịch là Duyên Duyên, thì nó kỳ cục. Quý ngài thấy không phải mình nói là ông thầy lớn là ông dịch đúng đâu. Sở Duyên Duyên tức là duyên và đối tượng của duyên. Sở duyên và năng duyên thì gọi là Sở Duyên Duyên. Quý ngài hiểu rõ điều đó gì phải không? Tức là duyên và sở duyên. Duyên tức là năng duyên, là duyên của mình. Sở duyên là duyên của ta. Thành ra ngày nhất hạnh hôm trước kỳ rồi con có kể cho quý ngài đó, là năm 2012 đó, ngài có giảng ở Làng Mai, thì ngài nói cái Sở Duyên Duyên đó là lấy ví dụ cũng như là cái nồi đi tìm cái vung. Quý ngài hiểu cái đó gì phải không? Cái nồi đi tìm cái vung. Bây giờ mình là cái nồi, mình đi kiếm một cái vung nào hạt với mình để mình xài gì phải không? Chứ nếu mà cái vung mà nó không hạt thì sao mà xài được? Thế ra mình đi mình kiếm, mình nói trời ơi sao cái vung này nó méo, không hạt cái tôi được. Sao cái vung này nó móp, không được hạt cái tôi được. Sao cái vung này nó xịn, không hạt cái tôi được. Mà mình quên mất là chính cái nồi mình nó méo, chính cái nồi mình nó móp. Bây giờ mình kiếm cái vung tròn mà úp vào làm sao mà nó úp được. Thế ra mình phải kiếm một cái vung méo, một cái vung móp, thì nó mới dính vào được. Nhưng mà mình không thấy, mình chỉ thấy là ta thôi. Sở duyên duyên tức là duyên và đối tượng của duyên. Thì tại cái bản dịch của Thầy Thanh Từ nó thì ông dịch là duyên duyên. Thì ra cái đó khó hiểu. Duyên duyên làm sao cứ ngày hiểu được phải không? Thật ra thì cái đó nó không khó hiểu gì hết. Sở duyên duyên nó tức là năng duyên và sở duyên. Thế thôi. Tức là duyên và cái đối tượng của duyên. Thành ra ở đây tất cả những cái này á, cái danh này, cái hiện này, cái gì đó của nhân duyên hay gì, ông tu ở đây ông cũng sẽ làm đâm hết. Tất cả đều là không cả. Chính cái danh cũ phiền não của nhân duyên là đại bát chăng? Vì nhân duyên là phiền não mà. Bạch Thế Tôn không, chính cái danh hữu phiền não của đẳng vô dẫn duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là đại bồ tát chăng? Bạch Thế Tôn không, chính cái danh vô phiền não của nhân duyên là đại bồ tát chăng? Bạch Thế Tôn không, chính cái danh vô phiền não của đẳng vô dẫn duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là đại bồ tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Tức là cái gì thì nó cũng không. Nó không là tại sao? Là tại vì cái tánh nó không có. Cái nhân duyên, mình nói nhân duyên nó là tại vì từ cái nhân quả nó ra thì phải không? Cứ ngày nhớ không, cái hột ớt thì đẻ ra sanh ra cái ớt, nhiều cây ớt nhỉ, cho trái ớt thì phải có cái hột ớt tức là cái nhân thì mới có cái quả là cái quả ớt. Nhưng mà chỉ có cái nhân có cái quả không, không được, nó không ra, phải có duyên. Thành ra quý ngài thường thường trước mình học mình nói là nhân duyên quả báo gì đấy, nhân duyên quả báo tức là nhân và thêm duyên nữa thì sanh ra quả. Bây giờ mình lấy cái hột ớt rồi mình phải có cái duyên là phải có đất, phải có nước, phải có ánh nắng, rồi phải chăm sóc nó nữa thì nó mới lên được cái ớt. Lên được cái ớt xong rồi thì nó ra quả ớt mình trồng. Thành ra ăn thua vẫn là cái nhân. Bởi vì ví dụ như mình lấy mình nhân cái ớt chỉ thiên này hả, mình trồng ra bây giờ mình muốn có quả ớt sừng trâu đâu cũng được, làm sao mới ra cái quả ớt sừng trâu được. Muốn cái ớt sừng trâu thì phải có cái hột ớt sừng trâu. Thành ra nếu mà cái ngày muốn có cái ớt sừng trâu phải có cái hột ớt sừng trâu. Nhưng mà dù có cái hộp đất sừng trâu rồi nhưng mà không có những cái duyên thì nó cũng không ra được cái cành ớt. Rõ rệt nó đơn giản vậy thôi. Nhưng mà rồi từ lúc đó là mình chắc là nó có thật, mình chắc là đúng là cái hộp ớt sừng trâu thì nó mới ra được cái trái sừng trâu. Nhưng mà thật ra cái ngày thấy đó, bây giờ nó dùng những cái phương pháp để mà nó irradiate, tức là nó làm cho cái hộp nó, cái nhân của cái hộp nó đổi khác này, tức là nó làm cái DNA của nó đổi khác này, thành lúc nó sanh ra khác. Cũng giống như bây giờ quý ngài thấy ở Florida này nó có cái quả cam loại rốn nữa kìa. Đấy cái gì? Limon orange nữa. Tức là quả cam mà nó mới rốn lồi. Có mấy đứa em nó mới quả cam rốn lồi. Tức là quả cam nó không có hột. Nó là hai quả cam nó dính vào nhau. Nhưng mà mình không thấy rõ đâu. Khi mà quý vị xẻ nó ra rồi nhá, thì quý ngài mới thấy là cái quả cam lớn là quả cam mình ăn. Còn cái quả cam nhỏ kia thì nó teo lại, nó nằm ở dưới cái chỗ mà cái bằng cái rốn. Cứ ngày thấy cái đó rồi phải không? Cái bằng nơi bên orange rồi đó. Bữa nào mua thử quá, cam nó không có hột. Thì nhiều người ta thích như vậy. Vì ăn cam không hột sướng hơn là ăn cam mà có thể phun phè phè cái hột, người ta thích. Thì ra mỗi thứ nó khác, nhưng mà cái đó ở đâu nó ra? Là nhờ nó làm cho nó hư cái DNA của nó. Làm cái DNA nó sai ra. Thì tự nhiên nó mọc như vậy. Nhưng mà cái cây cam đó là chỉ có ghép thôi. Nó không có hột, nó đâu có xanh cây được nữa. Nó đâu có xanh cây cam khác được nữa. Cây cam khác được nữa quý ngài. Nhưng mà người ta vẫn xanh được là tại vì người ta dùng cái ghép. Tức là dùng cái cành nó rồi ta chiết ra để trồng cái khác, nó thế thôi. Chứ không thể mà nó đâu có hột nữa mà xanh ra được cái khác. Thì nho cũng vậy. Cũng có loại nho nó không có hột. Thì nó làm những cái phương pháp để mà nó khác được. Thì cũng ngài thấy cái nhân quả nó phải có những cái duyên. Những cái duyên đó vào nó có thể nó làm cho chết cái cây, hoặc là nó làm cho cái cây nó đổi khác. Giống như nho không có hột nhỉ. Nho không có hột thì làm sao mà mai mốt người ta trồng được nữa. Nhưng mà tại vì nó cố tình nó làm vậy, mai mốt nó cũng trồng lại bằng cái ghép này. Thì cho quý vị thấy rõ, cái bản chất, cái tánh của nó đã là không, thì rốt cục nó phải là không. Cái bây giờ mình nói hột ớt sừng trâu, bắt buộc tôi phải đẻ xanh ra được cái trái sừng trâu. Khó phải không? Hoặc là bây giờ cái ngày có cái trái cam rò rốn, bảo cho người ta trồng cái cam rò rốn xong người ta trồng được, cho tạm cam thôi chứ muốn trồng thì phải đi ghép cây. Rồi tất cả đây ông tu bộ này ông đều giải thích như vậy hết, ông đều trả lời Đức Phật như vậy. Cái phẩm 19 rồi mà vẫn còn vậy. Trang 390, chính cái danh tạm nhiễm của hành cho đến lão tử là đại bồ tát chăng? Bạch Thế Tôn: không. Chính cái danh thanh tịnh của vô minh là đại bồ tát chăng? Bạch Thế Tôn: không. Chính cái danh thanh tịnh của hành cho đến lão tử là đại bồ tát chăng? Tức là cái này là 12 nhân duyên. Thì cái này nghĩa là từ vô minh cho tới lão tử, chính cái danh thuộc sanh tử của vô minh là đại bồ tát chăng? Bạch Thế Tôn: không. Chính cái danh thuộc sanh tử của hành cho đến lão tử là đại bồ tát chăng? Bạch Thế Tôn: không. Chính cái danh thuộc niết bàn của vô minh là đại bồ tát chăng? Bạch Thế Tôn: không. Chính cái danh thuộc niết bàn của hành cho đến lão tử là đại bồ tát chăng? Bạch Thế Tôn: không. Chính cái danh nội tại nội của vô minh là đại bồ tát chăng? Bạch Thế Tôn: không. Chính cái danh tại nội của hành cho đến lão tử là đại bồ tát chăng? Bạch Thế Tôn: không. Cái gì thì này cái bộ đề cũng đừng trả lời là không hết. Bây giờ mình tới qua cái trang 394 nhà trên đầu. Chính cái danh bất viễn ly của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa là đại bồ tát chăng? Cái này là của lục ba la mật, sáu ba la mật. Bạch Thế Tôn: không. Chính cái danh hữu vi của bố thí ba la mật đa là đại bồ tát chăng? Bạch Thế Tôn: không. Chính cái danh hữu vi của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa là đại bồ tát chăng? Tức là cái này mà bố thí chỉ giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ riêng thì thiền định thì ở đây họ gọi là tịnh lự, khác rồi thôi. Chính cái danh vô vi của bố thí ba la mật đa là đại bồ tát chăng? Bạch Thế Tôn: không. Chính cái danh vô vi của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa là đại bồ tát chăng? Bạch Thế Tôn: không. Tất cả cái này ngài cứ tiếp tục mà trả lời không 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 hết, mà cứ ngài đọc tiếp hết quyển thứ 19, bây giờ qua quyển thứ 20 lại nữa thiền viện, cái gọi là đại bồ tát theo ý ông thì sao? Chính cái danh của cái không nội là đại bồ tát chăng? Bạch Thế Tôn: không. Chính cái danh của không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rớt giáo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bốn tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tự tánh là đại bồ tát chăng? Bạch Thế Tôn: không. Chính cái danh thường của cái không nội là đại bồ tát chăng? Bạch Thế Tôn: không. Chính cái danh thường của không nội ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là đại bồ tát chăng? Bạch Thế Tôn: không. Cái phần ở trên quý ngài thấy rõ cái không ngoại, cái không nội, cái không không, cái không lớn, tất cả những cái này á là ngài giảng về thánh không. Giảng về thánh không thì quý ngài chưa có học đâu, nhưng mà cái này nó đơn giản không có gì hết. Bởi vì khi mà mình nói không á thì người ta cứ nghĩ là nó là không, là không có gì hết, nó là không ngơ. Nhưng mà mình nói rất dệt rồi, không tức là nó không thực có, thế thôi. Chứ nó có, nó có nhưng mà nó không thực có. Chúng ngài hiểu không? Chúng ngài hiểu cái gì vậy? Trình bày nó rất rất là dễ thôi. Quý ngài đi ra ngoài chợ đi, đem vô toilet, mua đống ly cô đem về biết liền. Em đống ly cô ngồi ráp, ráp chặt ra thấy, ờ cái này là cái bàn. Cái này phải là cái bàn không? Đâu phải là cái bàn. Này là mấy cái cục ly vô nó gắn vào thành cái bàn thôi, không tin thì chừng gỡ nó ra coi đâu còn cái bàn nữa, phải không? Thì cái nó là không, khi mình gỡ cái bàn ra thì nó là không có cái bàn, khi mình ráp với viên ly vô thì nó thành cái bàn. Nhưng mà cái bàn nó có thật không? Nếu mình nhìn thấy cái bàn bằng mấy viên ly vô đó thì thấy rõ ràng nó có thật chứ, nó là cái bàn mà mình cũng sai được nữa. Nhưng tại sao mình nói không có được? Không có là bởi vì cái thực chất nó là không. Quý ngài hiểu điều đó không? Thành ra tức là không thực có, chứ không phải là không. Tại vì người ta hiểu là không sai lầm, thành ra các ông thầy ngày xưa nó cố gắng để mà giải thích cho người ta hiểu cái không đó. Nhưng mà nó không có được cái kiến thức giống như bây giờ của mình. Mình bây giờ mình có cái kiến thức khoa học, mình có kiến thức về khoa học như con trình bày với quý ngài về những cái nguyên tử, những cái nguyên tử hốt điện. Khi mình hiểu như vậy được thì nó rất dễ dàng. Tức là mình, bản chất của mình nó không có gì hết, nó chỉ là một đống điện nó ngồi đó thôi. Ngồi nó thánh, nó tướng, nó gì đó, nó làm cho mình khổ, nó làm cho mình mê tích thò lò, nó cũng là đống điện thôi. Nhưng mà tại sao mình đau khổ vì nó, tại sao mà mình đau đớn vì nó, hoặc tại sao mình sung sướng vì nó? Chỉ là một đống điện, phải không? Ngài thấy. Nhưng mà tại sao nó lại làm cho mình khó? Bởi vì mình thấy nó là có thật, thành ra nó mới làm cho mình khổ. Người ta làm thơ, trời ơi, em là gái trên sông cửa, anh là mấy bốn phương trời, kinh khủng, ghê gớm. Làm như vậy, nhưng mà làm sao, nó có thật không? Thành ra quý ngài thấy rõ không? Cái người con gái ngồi bên sông cửa đó, mình nhìn, mình thấy nó là thật. Nhưng mà bây giờ một ông sư hoặc ông khùng khùng như là bác sĩ Đức, như ông đi ngang nói, ôi cái đống điện ngồi, nhưng mà chắc có quánh từng cái bụng này mà thôi. Trời ơi, người yêu của tao mà mình vẫn nói đúng điện. Thôi, chứ đâu có được. Tại vì nó không thật có thôi. Tức là đúng, đúng, cái cô đó, cô ngồi đó, đúng là cô đó. Nhưng mà cô không thật có. Thành ra nếu mà bây giờ ông, em là gái trong sân cửa mà bây giờ anh làm thơ gửi rồi thì mang bức thùng đáp thì chàng cũng đừng có ra khổ gì lợi. Xong. Còn nếu mà mình không ấy, thì mình vẫn còn đau khổ. Phải không? Cái ngày đấy. Thì giờ đây, cái ngày xưa các thầy ấy, chịu khó giảng. Chịu khó giảng, nhưng mà nói thật tình là ngày xưa cái kiến thức của họ cũng có cao. Kiến thức của cái người tu ấy, không cao, kiến thức của cái người hỏi ấy, cũng không cao. Thì ra làm sao giải thích cho họ được. Thì ra các ông mới có những cái như cái không thấm nghĩa, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thấm nghĩa, không hữu vi, không vô vi, không rốt ráo, cái không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng. Bởi vì họ chỉ biết nói như vậy thôi. Quý ngài có đọc những sách đó lọc như cầm dữ lắm. Sự thật là như vậy, con đọc người con không biết mà, nó đọc khó hiểu lắm. Nhưng mà nếu mà mình dùng cái tinh thần khoa học mình kéo nó sang thì nó dễ hiểu lắm. Nó không có cái gì vậy. Tức là nói giống như thầy Như Điền hôm trước nói vậy. Tức là nó là không thật có. Không phải là nó không. Nó là có. Nhưng mà nó không thật có. Không thật có. Cái ngày thầy đó là đó. Mình hiểu được như vậy thì mình hiểu được hết. Còn nếu mà mình không hiểu được như vậy thì mình vẫn chưa hiểu. Học tiếp. Trời ơi, thứ 20 rồi đó. Quan thứ 10 mà vẫn còn như vậy. Rồi bây giờ qua cái trang 403, chính cái danh hữu tội của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát Chăng và Thế Tôn Không. Chính cái danh vô tội của cái không nội là Đại Bồ Tát Chăng và Thế Tôn Không. Chính cái danh vô tội của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát Chăng và Thế Tôn Không. Thầy các quý ngài mới thấy khi mà mình đọc những đoạn này rồi ấy, mình về mình học lại những cái kinh điển của Đức Phật. Bởi vì ngày xưa lúc người ta giảng như vậy, nó thật là họ giảng cách rất là rắc rối. Nhưng mà vì họ giảng rắc rối như vậy, thành ra có những người thấy rắc rối. Họ thấy đạo Phật nó cao siêu quá, trời ơi, đọc cho đã, không hiểu gì hết. Thế là cao. Đúng ra thì nó sai lầm cái ngày. Bởi vì cái gì mà mình đọc, người ta đọc mà người ta không hiểu nổi, tức là chờ đọc phải hiểu được thì mới gọi là rõ ràng. Cái này thì rõ rồi. Nếu mình đọc mà mình không hiểu gì hết trơn thì cái đó nó đâu có cao. Cái đó tức là cái người mà người ta viết cái đó, người ta viết được ẹp. Sự thật là vậy. Hôm trước mình có trình bày với quý ngài rồi. Là ngày xưa con nhỏ đó học trong trường. Là mấy ông thằng ông Pre đó là ông dạy rồi. Cái câu của Paulo này. Sự kỳ sức không xóa biếm sẽ nô sức lên mà. Thì lời mô phù lời đía à rì mà. Tức là cái gì mà mình đã suy nghĩ, đã tâm đắc được ở trong bụng á, thì mình phát biểu ra rất là dễ dàng. Cái gì mình chưa có nắm vững, đương nhiên mình đâu có nói biết gì đâu, mình nói. Mình nói thì cũng ù cạc cạc, nói là bệnh bạ không. Còn nếu mà mình nắm vững rồi thì mình nói ra một cái là hiểu liền dễ dàng. Mà thứ hai cũng là có phước. Ông Phật ông dạy tu có ba cách ra thôi: tu tâm, tu phúc, tu tuệ. Vậy mà rất nhiều người không biết thứ này. Con nói thật, rất nhiều người không biết cái chuyện đó. Cách đồng hồ, quanh hồ, mấy giờ tụng sám hối. Liên tục sám hối, để mà có phước. Mù tới của đó cái này, tụng sám hối, tụng kinh sám hối có phước không cái này? Trả lời con đi. Mình học rồi, ông Phật cũng dạy rồi, vô phúc không có chút xíu phước này, rõ không? Chưa rõ thì về học lại, đọc lại kinh Thủ Lăng Nghiêm. Phật dạy rõ ràng, ông Phật dạy mà không thèm nghe, nghe mấy đứa kia nó xúi, đến này đứa kia nó xúi đi tụng kinh, hẹn nhau tụng kinh, tụng kinh này tụng kinh kia, tụng kinh xong cái xuống cái học chợ. Cái thấy bắt đầu nổi Bồ Đề Ga này cái không được, tụng nữa, tụng thêm kinh nữa, tụng nhiều kinh nữa. Thì khi nào mà mình tụng kinh nữa thì cái tâm mình nó an, cái đó là mình có phúc. Nếu mà mình an tâm được lúc mình tụng kinh đó, tức là cái mục đích của tụng kinh nó đạt được. Khi quý ngài tụng kinh là quý ngài an tâm, quý ngài tu tâm là như vậy. Khi quý ngài buông cái dù mõ xuống, buông cái dù chuông xuống, quý vị đứng lên một cái là xong hết. Đi học chợ trở lại như thường. Không có một cái phúc nào hết. Không có một cái gì khác. Tâm nó cũng không an. Tâm nó an là lúc mình ngồi nữa. mình tụng kinh, mình trì chú, mình niệm Phật, mình tham thiền, mình bái sám là lúc mà mình có thể mình an tâm mình được. Thì cái đó Đức Phật gọi là tu tâm. Mình phải tu phúc và tu tuệ. Mà không, người ta không có dạy quý ngài tu phúc tu tuệ. Tu phúc thì không phải là làm phúc cho quý ngài, mà đưa tiền xây chùa đi, đưa tiền đóng góp vào quỹ, mua đồ chay, tiệc chay rồi gây quỹ xây cái này xây cái kia, gây quỹ bảo trợ mấy người mù, mấy người khiếm thị, mấy người gì. Có phước không quý ngài? Không có một đồng phước nữa. Không có một cấp phước nữa. Đừng nói một xu phước mà cũng có. Vậy mà cũng ngu, cũng đâm đầu vào mà làm những chuyện. Nó đưa cho quý ngài cái hình sổ này, đóng tiền bao nhiêu này, giúp cho mấy người nghèo ở Việt Nam này, cho mấy người khiếm thị ở Việt Nam được mổ mắt này, đóng tiền vô đi. Quý vị đóng 100 đô la, nó được 30 đô, nó trao cho người ta kia 70 đô thôi. Rồi ông thầy hoặc là cái người trưởng ban đó, người ta ký như cho quý ngài cái receipt 100 đô la xong. Khỏe ha? Làm cái gì cũng có lợi hết quý ngài. Thay ra tại sao mà nó mất công, nó chạy đi, nó ôm sổ lại tiền của quý ngài mà nó xin tiền. Quý ngài thấy không? Thành ra đừng có ngu xuẩn mà làm chuyện đó. Đức Phật dạy rõ rệt chỉ có ba cách tu: tu tâm, tu phúc, tu tuệ. Tu tuệ thì rất dễ, rất dễ, không có một phương pháp nào khác hết. Đọc kinh Phật xong rồi. Không đọc kinh Phật không phát triển trí tuệ, bởi vì kinh Phật là cái lời Phật dạy. Lời Phật dạy mà mình không nghe, mình không đọc thì mình làm sao mình phát triển cái trí tuệ mình được? Mình ngồi bây giờ con ngồi ra con dở mấy quyển sách đi, con đọc chuyện này, chuyện Hồng Lâu Mộng này, Lục Mạch Thần Kiếm này, mở tivi coi bây giờ nó có Lục Tịch Phụng, Hoa Mạn Lầu, Trào Tổ quánh dữ ha, phim chẹt cũng quánh cũng dữ lắm ha, mà đẹp lắm, mà có những gì nó lời cái gì cuối ngày ngồi nó khoái quá trời, bây giờ tôi biết được là Lục Tịch Phụng kia rồi, đến nó chẳng ra cái gì ấy, tức là thấy không, hoàn toàn không có lợi. Thành ra cuối ngày thấy thôi, bây giờ mình ở đây mình phải học. Bây giờ mình qua cái này là thấy chứ trang 403 rồi, thì mai mốt mình sẽ học tiếp. Nhưng mà cứ ngài thấy rõ tất cả cái phần dạy bảo trao truyền này á, tức là Đức Phật nói về ông tu Bồ Đề. Và ông tu Bồ Đề nó chứng minh cho Đức Phật là sở dĩ con nói tất cả cũng không, tất cả cái gì cũng không, không phải là nó không ngơ, nhưng mà nó không có thực chất. Vì nó không có thực chất, thành ra những gì từ cái mà không có thực chất ra thì nó cũng là không đâu. Nó không thể nào từ cái không mà nó sinh ra có để hết. Thì tới mình con thầy Minh Tánh, tuần tới là thầy Minh Tánh sẽ ghé chùa mình. Tuần tới nữa đó là Phật Đản thì thầy Thánh Trí sẽ ghé. Thì nên mình nghỉ học 2 tuần. Chắc đây là hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.